Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mặt trời tỏ sáng dằn dặc, đêm về cũng mặt trăng tỏ sáng, không còn một bóng mây vọng tưởng nào hết. Thì ngay đó là chúng ta sống được với cảnh giới vô tâm, hay còn gọi là cái cảnh giới vô sinh. Cảnh giới vô sinh tức là tâm không còn sinh phiền não nữa, tức là lúc bây giờ không giấy niệm. Mình rõ được cái biết không giấy niệm đó, dần dần á, mình cứ việc tu tập như vậy hoài, lâu ngày thuần thục á, thì mình sẽ đạt đến cái thuần thành vô tâm, tức là cảnh tâm cảnh nhất như. Tâm sao cảnh vậy, nó không còn là cảnh bị chi phối mình nữa. Tâm không chạy theo cảnh, mà cảnh cũng không có khả năng để mà lôi cuốn chúng ta nữa. Bây giờ tôi hỏi tự thí dụ thế này. Ví dụ bây giờ con chó đó, nó là một động vật ăn thịt. Bây giờ mình để một cái cục thịt, một khúc xương với thịt á trước mặt nó. Nó ăn không? Bây giờ mình không muốn cho nó ăn, phải làm sao? Cầm cây roi, mày ăn là tao quýnh mày chết. Nó dám ăn không? Không dám ăn. Nhưng mà nó thèm không? Thì bây giờ nó chỉ cần sơ ý, mình ngó lên cái này nó đốt cái nó chạy liền, phải không tử? Đó. Thì bây giờ cái bản năng của con thú, con chó đó là nó là động vật ăn thịt. Còn bản năng của người mình là thích cái gì? Thích tiền. Thấy tiền mà không thích sao? Thích tiền nè. Bây giờ để trước mặt mình đó, tiền nè, đô la nè, giấy 500 nè, đô la 100 đô nè, để vàng dòng nghe học sòn, những cái máy móc tốt, thấy động không, động tâm không? Thấy mà cái tâm mình nó im lặng cực kỳ yên lặng, không động tâm, đó Nam Mô A Di Đà Phật, đó là thánh. Còn thấy là cái tâm nó thích, nó rồi cái vọng tưởng nó khởi lên, nó mơ ước đủ thứ hết rồi ha. Chính vì chúng sinh á mà sẽ dễ bị luân hồi sanh tử á, là thấy vật chất khởi động lòng tham. Tiền bạc nó có sức hấp dẫn, nó lôi cuốn mình phải tham đắm, phải chiếm đoạt nó. Cho nên ngày nào mà mình đứng trước một cái đối tượng mà cái tâm mình vẫn dửng dưng tự tại, nó là nó mà mình là mình, mình không thích nó mà nó cũng không lôi cuốn mình được nữa, đó là giải thoát. Người ta hiểu chưa? Còn này là mình bị nó lôi cuốn cũng như con chó mà đứng trước cục thịt, thì bản năng của nó là thích thịt. Bây giờ dù có răng đe thì nó cũng rình nó ăn. Cho nên Đức Phật mới chế ra cái giới, năm giới là không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, để ngăn ngừa cái tội lỗi mà giữ giới là phải giữ cho kỹ, đừng có phạm. Ví dụ bây giờ Phật tử, Đức Phật dạy cấm thứ nhất là giới không sát sanh, tại vì mình quen sát sanh rồi, Phật tử cấm sát sanh rồi, quen cái trộm cắp, không cấp giữ, không cấp nhiều thì cũng cấp giặt đó, mà ngăn cái ăn cắp. Rồi cái tánh mình thì mê dục buông lung, cho nên Phật mới chế là một vợ một chồng, không tà dâm. Cái miệng mình hay nổ, cho nên Phật dạy mình là không có nói dối, nói dốc, hay nổ hay khoe khoang. Cho nên những cái giới lực của Phật chế ra là để ngăn ngừa cái bản năng, cái nghiệp chủng của chúng sinh. Mà tới nghe kịp chưa? Đó, để cho cái tâm mình nó không còn bị cái cảnh lôi cuốn. Mà Phật tử tu đến mức nào mà tiền bạc vật chất Phật tử không còn động tâm nữa. Nó là nó, mình là mình, mình coi nó chỉ là một cái phương tiện thôi. Phật tử nghe kịp không? Nó chỉ là một cái phương tiện thôi để mình sống thôi, chứ mình không tham đắm. Thì đó là Phật tử đạt được cảnh giới vô tâm. Mà cảnh giới vô tâm đó là cảnh giới đạo, đó là Phật tâm. Tâm thấy cảnh mà không động, đó là tâm Phật. Tâm mà thấy cảnh mà còn động, đó là tâm chúng sanh. Thấy vật chất khởi lòng tham, thấy chuyện trái ý nghịch lòng, khởi sân si, đó là phàm phu tục tử. Thì như vậy thì chúng ta tu á, tùy theo cái khả năng chúng ta tu mà tâm chúng ta giải thoát được cái nào hay cái đó, phải không? Đó, tự tại giải thoát, đó là cảnh giới vô tâm. Nếu chúng ta hàm dưỡng thần thục đến chỗ vô tâm, tức là cảnh giới vô sinh á, tâm cảnh nhất như á, chính đây là chúng ta gieo được cái nhân vô sinh, cho nên gặt được cái quả vô sinh. Chính là kết quả của sự giải thoát vô sinh. Mình phải gieo cái nhân vô sinh thì mới gặt được cái quả vô sinh. Vô sinh là tâm không có sinh ra những cái tư tưởng ham muốn, khao khát, thèm lấy. thì chúng ta phải tập gieo cái nhân vô sinh. Chứ còn cái tâm mình lúc nào cũng khởi sinh tưởng vọng niệm khơi vậy thì đâu có làm sao được vô được cảnh giới vô tâm giải thoát. Thì bây giờ tôi xin dẫn chứng một câu chuyện này, mà Tử nghe câu chuyện này hay vô cùng nữa. Mà Tử nào hồi đó giờ bảo đảm chưa có nghe, tức là chưa có phước duyên nghe, mà bữa nay sắp được nghe đó, mà không chịu nghe ngủ ngục á thì vô duyên, vô phước mà vô duyên nữa thì thôi đứng dậy đi về cho rồi đi ha. Bảo đảm câu chuyện này mà Tử chưa có nghe đâu. Câu chuyện này tâm đắc trong cuộc đời tôi tâm đắc vô cùng đó. Mà không phải tôi dễ thì tôi đem câu chuyện này tôi giảng đâu. Tôi dòm cái mặt sao tôi mới giảng. Tôi dòm cái mặt Tử sao thấy cục sáng sáng tôi mới giảng. Tôi ô mê quá tôi không có giảng đâu. Tôi thấy bà Tử từ sáng cầu tăng mình cũng sáng sáng á, cũng sáng sáng á, cũng là ứng trong mấy mây mù đang thui. Tôi đang kể bà Tử nghe cái cảnh giới này rất hay. Một hôm á, ngài Sơn Đường á, Sơn Đường là thiền sư á, đó, ngài đang tu á, thì á, là thiền sư Triệu Châu á mới đến thăm ngài Sơn Đường am chủ. Ngài Sơn Đường, hòa thượng Sơn Đường là một bậc đắc đạo, cao tăng đắc đạo rồi. Ngài ở trong cái am á, ngài tu. Thì một hôm ngài Triệu Châu, họ tự biết Triệu Châu là một vị thiền sư cử là vị thiền sư nổi tiếng, cũng đắc đạo, cử phách, cũng như là thượng thủ vậy đó. Thì thiền sư Triệu Châu á mới đến thăm ngài hòa thượng thiền sư Sơn Đường. Thì khi đến á, Triệu Châu đến thăm ngài Sơn Đường am chủ á, thì lúc bây giờ ngài thấy có một con quạ đang ăn chén cơm sức xanh của ngài Sơn Đường bố thí. Ngài Sơn Đường ngài ăn cơm rồi ngài chừa lại một chút cơm á, ngài để trước cửa am á cho chim thú nó ăn. Thì khi ngài Triệu Châu vừa tới trước cửa đó, thì ngài thấy là có một con quạ đang ăn cái chén cơm sức xanh của ngài Sơn Đường đó. Nhưng mà khi ngài Triệu Châu vừa tới gần á, thì nó vỗ cánh nó bay. Mà Tử nghe kịp chưa? Thì ngài Triệu Châu á mới hỏi ngài Sơn Đường am chủ rằng á, tại sao con quạ thấy người lại bay? Mà Tử thấy con vật mà nó thấy mình nó bay không? Con chim, con gì cũng vậy, nó thấy mình nó bay, con gà cũng vậy. Con chó thấy mình nó sợ, nó sụp lùi, nó sủa này kia ha. Con vật ở đâu, gặp mình nó đâu có thân thiện đâu, trừ khi nào con vật mình nuôi trong nhà thôi. Thì con quạ nó thân thiện là nó thân thiện với ngài Sơn Đường, nhưng mà thấy ngài Triệu Châu đi gần đến là nó vỗ cánh nó bay đi. Thì Triệu Châu nhân cái cơ hội đó mới hỏi ngài Sơn Đường rằng tại sao con quạ thấy người lại bay. Thì ngài Sơn Đường ngài trả lời không được, ngài mới hỏi lại vậy chứ theo ngài tại sao mà con quạ thấy người lại bay đó. Thì ngài Triệu Châu liền đáp rằng tại vì tôi còn nghiệp sát cho nên thấy tôi nó sợ mà nó bay, đúng không? Tại vì ngài còn nghiệp sát, ngài tu vô lượng kiếp còn nghiệp sát. Giống như xưa kia Đức Phật với A Nan á đang trên đường đi hành đạo thì có một con chim bị Đề Bà Đạt Đa đó săn bắn, cho nên nó bị thương nó mới bay bay tìm chỗ trốn mạng. Thì nó thấy Đức Phật A Nan á, nó vội vàng nó đáp trên vai A Nan. Nhưng mà khi đáp vai A Nan một hồi nó không thấy yên, nó bỏ cái vai của A Nan, nó bay qua đáp trên vai Đức Phật. Và nó đáp vô, nó đậu luôn suốt cuộc hành trình, nó nương nhờ sự che chở của Đức Phật. Thì A Nan hỏi bạch Đức Thế Tôn, tại sao con chim này nó đang đậu vai con mà nó lại không chịu đậu, mà nó phải bay qua vai con ngài và nó chịu đậu yên suốt cả mấy tiếng đồng hồ như vậy? Thì Đức Phật nói rằng đại vì ngươi còn nghiệp sát cho nên nó không yên tâm khi đậu trên vai của ngươi. Còn Như Lai đã vĩnh viễn vô lượng kiếp rồi, không còn sát hại loài hữu tình, ngay cả cái tâm Như Lai cũng không có ý sát hại loài hữu tình. Cái tâm sát hại loài hữu tình trong Như Lai nó đã tuyệt chủng rồi, đã vô tâm rồi, cho nên nó đậu trên vai Như Lai nó mới được yên tâm. Có thể nghe kịp chưa? Cho nên ngài Triệu Châu ngài hỏi thì Sơn Đường không biết mới hỏi lại. Thì Triệu Châu mới đáp rằng tại vì tôi có cái nghiệp sát của tôi còn, cho nên nó thấy tôi nó bay đó. Cho nên á, chỗ này chúng ta nắm được ý tu á, khi mình ngờ vực ai thì người ta cũng ngờ vực lại mình, phải không Tử? Cho nên mình ngờ vực ai thì người ta cũng ngờ vực lại mình. Mình quên vật thì vật cũng quên mình vô tâm á, thì cái mình vô tâm với vật thì vật nó không lo kéo mình. Ví dụ như mình đi ngang cái thỏi vàng ai rớt đó, mình vô tâm thì nó cũng vô tâm với mình, nó không lo kéo mình. Tại vì mình có tâm, có tâm ham vàng thì cái vàng nó mới tỏ ra cái sức nó lôi cuốn mình. Còn mình đi ngang đó mình thấy cục phân của ai rỉ tầm bậy gì ta, thì mình vô tâm, thì mình vô tâm với vật thì vật nó cũng vô tâm với mình. Đó là cảnh giới giải thoát, cảnh giới niết bàn, đó là cảnh giới của Phật. Phật tử đồng ý chưa, hiểu chưa? Tu đã cảnh đó chưa, tu nổi không? Tu đã cảnh giới vô tâm, tức là mình đối cảnh vô tâm, không nghĩ không bằng. Ai nói phải, nói phải, nói xấu, nói cái gì mình cũng vẫn vô tâm đó. Phật tử nên nhớ, các bậc thiền đức cổ nhân hồi xưa đó, sở dĩ mà các ngài làm bạn với hổ, với rắn, tức là ngài đã vong cơ rồi. Ngài đạt được cảnh giới vong cơ, tức là cái tâm của ngài không còn cơ tâm nữa. Cơ tâm là cái tâm không còn máy móc, cái tâm mà không còn tính toán nữa. Còn cái tâm mình thôi, nó tính toán tùm lum cộng trừ nhân chia trong này cả đống mà. Cho nên mình chưa đạt đạo. Muốn đạt cảnh giới đạo là phải vong cơ, là sống cho cảnh giới vô tâm. Ví dụ Phật tử đi vô chùa đây, Phật tử vô tâm, đừng có nghĩ đây là cái chùa. Mà mình phải coi cái chùa cũng như cái nhà, nhà với chùa nhất như là một, phải không? Thì lúc bây giờ tự mình á, hành động bằng cách vô tâm là mình có trách nhiệm. Thấy dơ là chịu không nổi, mình quét. Thấy gì sai mình làm. Còn này đây là cái chùa, chùa thiếu gì người lo, mình không lo người khác lo, thôi giờ mình đi kiếm cho mình ngủ. Đó là cơ tâm, mà ta hiểu không? Thí dụ như ngày hôm qua sư cô dẫn mình đi đám cúng chạy tăng đâu đó hen, cầu siêu ai đó. Thôi hôm qua đi mệt quá, bữa nay sư cô cho phép con nghỉ bắt con trai bữa, cờ tầm đi cúng trai đám dỗ là một chuyện, còn hôm nay tôi bắt con trai là một chuyện, hai cái nó khác nhau. Đừng lấy cái này cộng cái kia trừ cái nọ, tôi mà làm toán trừ nhiều quá không làm toán cộng mà toán trừ không mà. Đó là cơ tâm. Mà tự hiểu chứ cơ tâm chưa? Cơ tâm là cái tâm máy móc, cái tâm thủ đoạn, cái tâm tính toán, cái tâm lợi hại, cái tâm hơn thua, cái tâm đi buôn, tâm đi bán. Cái tâm đó là phàm tâm. Còn cái tâm Phật là vô tâm. Vô tâm, cái tâm làm mà không có tính toán trong đó. Đó thì đó là cổ nhân sở dĩ mà làm bạn với hổ á. Đó là các ngài đạt cái chỗ cảnh giới vong cơ. Như hồi xưa ngài Tăng Can đó, ngài tu trong rừng á, rồi á, lâu lâu ngài về á, ngài thăm Hàng Sơn Thập Đắc á, là Hàng Sơn Thập Đắc á, đó, tương truyền đó là ngài Văn Thù với Phổ Hiền, giả dạng là người tăng phàm tu trong chùa đó, mà lâu lâu ngài Tăng Can về thăm. Mà ngài Tăng Can á, trong kinh nói ngài á, cũng là một vị Bồ Tát mà ứng hiện đời để tu. Mà từ rừng ngài về thăm cái chùa Bủ Thanh á, chùa Bủ Thanh gì đó. Mà ngày về ngày cởi cọp đi về. Hồi ngày cởi cọp đi vô chợ, người ta chạy tá lả, người ta sợ quá trời. Ngày cởi cọp vô rừng, ngày ở trong rừng là bạn với cọp. Rồi khi ngày về thăm huynh đệ á, ngày Tăng Can, ngày Tăng Can thăm Hàng Sơn Thập Đắc á, thì cởi cọp đi về thăm, ta sợ. Nhưng mà tại sao ngày cởi cọp được, cọp không hại ngài? Tại vì ngài với nó là một. Mà tới nghe kịp chưa? Còn á, sở dĩ mà cọp beo nó thủ mình gặp nó mình thủ. Ví dụ mà tự gặp con rắn mà tự sợ không? Mình sợ nó thì nó cũng sợ mình lắm chứ không phải không đâu. Nó gặp mình là nó sợ gần chết luôn á. Rồi mình cũng sợ nó cho nên mình ra tay trước đập nó. Mà nếu đập hụt quá thì nó cắn mình chết thôi. Cho nên mình thấy nó, mình rải tâm từ nó ăn, tự nó bò đi. Đó. Mà tự biết á, có hôm mùa nước lũ năm ngoái, tôi đi giảng về cái tối quá mà tự biết không, tôi mệt quá. Cái tôi lên trong vô cái phòng cái cốc tôi nằm tôi ngủ quên luôn, không có biết trời đất vậy. Chừng nửa đêm tôi giật mình, nó dậy khoảng 2 giờ nghe dưới gối tôi sột sột sột. Hồi hồn vía tôi lên mây, nó cái gì vậy trời, sao gối mình có co vừa sột sột vậy trời. Mới đầu tôi nghĩ con rắn mối thôi, mà tự biết rắn mối không. Cái tôi mới gỡ lên, trời ơi, nguyên con rắn hổ mây nó bự mà cùm tay á, cái cổ đỏ lồm, nó vừa dở gối nó phùng mang nó làm vậy nè, nó vừa phùng mang nó làm nó gãy thủ liền. Hồi thôi mình ngủ với nó thì không có sao chứ, mình vô tâm mà ngủ phải không? Mình vô tâm mình ngủ đó suốt đêm. Bây giờ nghe đồ cái bản ngã của mình đó, cái sợ chết, cái tâm sợ nó vừa thấy mình á, thì mình lúc bây giờ mình không vô tâm nữa, trong giấc ngủ mình vô tâm, bây giờ hữu tâm rồi, phòng thủ rồi, nó vừa thấy mình nó phòng thủ trước, mình cũng cầm gậy thù nó liền. Giờ mình phải đập nó, không đập nó cắn mình. Mà tự thấy sợ chưa? Đó, cái tâm mình nó tính toán ghê chưa? Ha, vừa chút xíu là nó cơ tâm, vừa chút xíu là nó cơ tâm, là cái tâm tính toán liền. Nhưng mà lúc đó tôi có tu tập, cái tôi mới thôi, tôi kéo cửa thôi con bò ra đi, con đừng làm ta sợ, ta mà sợ thì con chết, còn mấy ta chết. Thôi con bò ra đi, ta không muốn giết con mà chắc con cũng không giết ta. Nghe, con bò đi, tôi mở cửa đập 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 cái nó bò đi ra ngoài cổng ngoài cửa cốc luôn. Rồi tôi thấy rõ chưa, mình không có tham hại nó thì nó không hại mình, còn hãy mình đập nó thì một là nó chết, mà hút cái nó mổ mình rồi thì tiêu mình, phải không? Đó, và tôi hiểu chỗ cảnh giới cơ tâm chưa, cảnh giới vô tâm. Còn câu chuyện này á còn hay hơn nữa. Thiền sư Thiệu Long á, mà tự biết không, thiền sư Thiệu Long một vị thiền sư kỳ đặc. Ngài đắc đạo rồi nhưng mà ngài không ở chùa, ngài ngủ đình miễu, ngài ngủ gốc cây, ngài tự tại đó. Một hôm ngài đi hành cước đến ngôi chùa đó để xin tá túc, cái vị trụ trì á mới nói rằng á, chùa tôi đã chật, tăng chúng rất đông, không chỗ cho ngài nghỉ. Nếu ngài không có chê á thì cách đây khoảng 500 thước có một cái nhà một cái nhà chai đường đã cũ lâu bỏ hoang. Nếu ngài ra đó thì xin ngài không chê, ra đó ngài nghỉ đỡ qua đêm. Thì thiền sư Thiệu Long nói rằng tôi biến có chỗ nghỉ qua đêm, không có mưa nắng, không có mưa gió được rồi, đâu cũng được, đạm bạc lắm. Nếu ngài đồng ý cho tôi xin cảm ơn ngài. Thiền sư Thiệu Long ra cái nhà quan á, ngài quét sơ sơ cái bụi thì có cái bộ phản này là bự lắm, phản chừng cũng hơn phản chừng được hai người nằm, hơn một người nằm. Thì ngài ngã lưng đó, ngài nằm ngủ là đi đường xa mệt, ngài nằm ngủ rất là ngon. Nhưng mà nửa đêm ngài thấy có ai nằm kế bên mình mà nó chật chội thiếu điều, nó lấn ngài rớt xuống giường vậy đó. Ngài mở mắt dòm ra, trời ơi, gặp con rắn mãng xà nó bự bằng cái bằng nửa cái cột này nè, bằng bắp đùi mình nè, nó nằm nó phanh tròn á mà nó lấn ngài đó, sát mấy giường rằng rớt đó. Mà ngài đã đạt cảnh giới vô tâm rồi, là ngài đã đắc đạo rồi chứ ngài đâu còn cái tâm phạm vô nữa. Ngài thấy vậy, ngài lấy cù chỏ ra, ngài nhích, ngài đẩy nó, nhích bên tao nằm chứ, mày nhích bên tao nằm chứ, mày lấn tao té chứ mương sao mày, nhích, ngài đẩy con rắn nằm một bên, ngài nằm bên, hai người đồng ngủ hết trơn. Gặp mình mà ngủ, nửa đêm tới đó, chắc ướt quần quá. Phải không? Phải không bà tử? Phải không? Gặp mình, lên đến về bà tử gặp. Gặp tôi mà kiểu đó cũng ướt luôn nữa. Còn ngài á, ngài đạt được cảnh giới á, thiền định tự tại rồi, tâm ngài đã định rồi, tâm ngài an đạt đến định, ngài vô tâm rồi. Ngài thấy con rắn vậy đó, là ngài lấy cù chỏ, ngài nhích, ngài đẩy nó, mày nhích qua bên bển tao nằm, mày nằm lấn tao té chết làm sao. Ngài đẩy con rắn bên xong rồi, con rắn nó ngủ, ngài ngủ sáng vậy, rắn bò mất tiêu, ngài tiếp tục đi hành cước nữa. Còn gặp mình kiểu đó chắc một là xỉu đứng tìm chết, còn không tôi tự thấy chưa đó. Cho nên mình tu á, còn mình tu tới bao nhiêu năm mới đạt được cái cảnh giới như thiền sư Thiệu Long? Bao nhiêu năm? Hết đời này chưa? Tôi tự thấy câu chuyện này hay không? Đó là cảnh giới giải thoát. Cảnh giới giải thoát đâu phải là cảnh giới đâu. Cảnh giới giải thoát là nằm trong tâm mình nè. Tâm mình nó không còn tính toán hen. Tâm mình nó vô tâm. Thì chính cảnh giới vô tâm, tức là không có cái tâm tính toán máy móc lừa đảo lừa gạt đó. Thì chính cái tâm vô tâm đó là tâm Phật. Thì chính tâm Phật này nó mới tỏ ra cái đức. Cho nên đó là mình quên vật, quên người thì người cũng quên ta, không cái nào tác động cái nào hết. Cho nên á, con rắn con hổ á, nó không phải là kẻ thù của con chim cắt. Thế mà hãy nó thấy con rắn con hổ ở đâu á, nó bay theo nó kêu. Là sao vậy? Vì con rắn con hổ đều có dị tâm. Và tự đế kỷ trong thiên nhiên đó, con rắn với con hổ á, nó không phải là kẻ thù của con chim cắt. Nhưng mà con chim cắt á, mà hãy thấy con rắn con hổ đâu á, thì con chim cắt nó bay theo nó kêu sầm luôn. Tại vì con hổ với con rắn á, nó là kẻ thù của chim cắt. kẻ thù triền kiếp, gặp nhau là hai nhau thôi. Cho nên nó thấy đâu nó kêu lên, nó kêu lên. Đó là tại vì con rắn con hổ đều có dị tâm, chứ không có vô tâm. Dị là khác, có cái tâm sai khác. Còn mà tự thấy con trâu với con ngựa đó, con trâu với con ngựa đó thì không phải là thứ để con chim sáo nó cởi. Con trâu với con ngựa đó, nó đâu phải chim sáo cởi. Nhưng mà con trâu con ngựa ở đâu á thì có con chim sáo, nó hay đậu trên lưng mà nó hót. Tại sao như vậy? Tại vì con trâu với con ngựa không có dị tâm. Dị là khác, tức là không có tay khác. Tức là con trâu con ngựa nó là bạn với con chim sáo, nó không có cái tâm khác hại con chim sáo. Cho nên nó mới đồng cảm với nhau, nó mới yên tâm đậu trên nhau. Cũng như giờ mình với mình gặp nhau á, làm bạn á, là một tâm, chứ không có tâm sai khác. Còn cái người nào đến với mình á, mình tin tưởng họ, nhưng mà họ lại có ý gian tà, họ lợi dụng sơ hở mình, họ ăn cắp, tức là họ có cái dị tâm. Lấy nghe kịp chưa? Mà chúng sinh á, hay sanh cái dị tâm, chứ không có một tâm, mà cái tâm khác, có cái tâm có ý khác, là cái ý đồ gì đây? Đó là chúng sanh cứ sanh tử luân hồi mãi, là chỗ có cái dị tâm á, cái cơ tâm đó. Cho nên chúng ta ở trong cái cảnh giới phàm phu, mà cơ tâm hay dị tâm đó là cái tâm hữu lậu, là cái tâm tạo nghiệp sanh tử luân hồi, trôi lăn trong sanh tử. Còn người nào mà tập được sống với cái vô tâm á, tập sống vô tâm, tập sống cái tâm vô sinh, thuần thục hàm dưỡng tu tập, thì lâu ngày á, cảnh giới vô sinh mới hiện ra, thì đi đứng nằm ngồi cái gì cũng vô tâm. Cho nên làm việc gì mà với vô tâm thì cái công đức của vô tâm rất là lớn. Thí dụ tự vô đây làm công quả, không tính toán gì hết, hiểu không? Thì công quả mới là thành tựu, thì công đức mới là lớn. Còn mình vô mình làm công quả mà có cái tâm tính toán gì đó thì nó thành cái tâm hữu lậu. Tâm hữu lậu thì cái quả báo hữu lậu, đó là tâm lục đạo luân hồi. Và tự nắm được cái này chưa? Cho nên trong kinh Nhân Vương á, có nói rằng cái gọi là tâm Phật, tức là tâm vô lậu đã tràn đầy, thân thường giải thoát và thanh tịnh, tịch diệt không còn thể nghĩ bàn. Cái mà gọi là tâm Phật á, hay cảnh giới Phật á, tức là tâm vô lậu đã tràn đầy. Tâm vô lậu là cái gì? Thí dụ mà tự bố thí cho cái ông ăn mày đó, bố thí cái tâm vô lậu thì đó là tâm Phật. Tức là mình thấy người ta khổ, tự tâm mình thấy động mối thương tâm, mình cho nhưng mà không nghĩ gì hết, không tính toán gì hết, cho vì lòng từ bi mà cho vì thương kẻ nghèo khó khăn mà cho, đó là tâm Phật. Còn mình cho người ta đó, tôi cho ông phải xài nha, ông đừng xài bậy, rồi năm trăm Nam Mô Phật, hôm nay con bố thí bà ăn mài này 50.000 giá cho con trúng số, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là tâm hữu lậu, tâm đi tính toán, người ta nghe kịp chưa? Đó, nói thẳng tôi nói luôn á, chúng ta đi phóng sanh á, đa số chúng ta phóng sanh là phóng sanh với cái tâm danh lợi không à. Chúng ta mua chim mua cá thả đó, chúng ta mua chim cá thả đó, thả chim thả cá là xuất phát từ cái tâm gì? Phải là cái tâm từ bi mà thương nó không, hay là thả nó để cầu phước báo, cầu cho tai qua nạn khỏi? Đó là cái tâm mua đi buôn, tâm tính toán rồi, vậy đó phải là tình thương, phải không? Cho nên không có cái tâm vô lậu. Có kỳ đó tôi đi chùa Dược Sư á, tôi đi giảng ở xá trung tâm Kiết Hạ đó, cho chư tăng nghe xong cái tôi mới tấp qua chùa Dược Sư gặp ni sư ở phòng sách đó để có công chuyện. Thì thấy cái bà đó bán chim, cái tôi thấy chim á nhốt trong lòng á, tôi thấy thương, cái tôi là tôi hỏi cái này cô bán nhiêu con, cái cô nói 7.000 con thầy.